Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đẩy nhanh triển khai thực hiện cấp mã định danh điện tử. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 14 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Sư đoàn 346, được điều động giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 Dương Đình Thông đã phát biểu chúc mừng đồng chí Ngô Hồng Thái và Ma Công Học được Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng chí mong rằng ở cương vị mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ma Công Học khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, chú trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 đã bước vào phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại các tổ. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu tiến hành chất vấn về một số nội dung có tính chất thời sự cấp thiết được đông đảo cử tri quan tâm. Các ý kiến chất vấn đều được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giải trình làm rõ, như giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023 đã đề ra là 2.000 tỷ đồng. Các biện pháp cụ thể nhằm chuyển đổi đất trồng lúa xen kẹp sang đất trồng chè theo mục tiêu đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2026. Chỉ rõ nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc chậm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và các giải pháp trong thời gian tới nhằm giải quyết tốt hơn các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. Giải pháp vận hành hiệu quả trung tâm điều hành thông minh IOC và hệ thống camera an ninh để góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên sớm trở thành đô thị thông minh trước năm 2025. Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Với sự thống nhất cao, tại phiên bế mạc, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 6 nghị quyết là căn cứ cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, quan tâm chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Như vậy, sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên hiện có 89.000 con trâu bò, 590.000 con lợn và số lượng đàn gia cầm là 15,8 triệu con. Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết thường rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống thấp 9 đến 10 độ C, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để hạn chế những tác động bất lợi do thời tiết gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản xuất. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, do thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp nên bà con tuyệt đối không được chủ quan mà cần áp dụng đầy đủ các biện pháp chống rét cho vật nuôi. Đối với trâu, bò, bà con nên gia cố, che chắn chuồng trại và đưa trâu bò về nuôi nhốt ở nơi khô ráo, không thả rông trong rừng núi, không chăn thả ngoài trời, bãi chăn thả tập trung, không cho trâu bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Đối với lợn, không phun nước cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Cho lợn ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng và tiêm vaccine đầy đủ. Đối với đàn gia cầm, cần bổ sung thêm bóng đèn điện để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại. Cung cấp thức ăn đủ, chất và lượng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Cho vật nuôi uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa, điện giải để nâng cao sức đề kháng. Chiều 14 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 396 chai bia, 300 chai rượu và 30 thùng bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng Công an thành phố tịch thu vào ngày 6 tháng 12. Số hàng hóa trên là của bà Bùi Thị Nga, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra, bà Nga không xuất trình được giấy tờ thể hiện xuất xứ nguồn gốc của số hàng hóa trên. Ngày 13 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Nga về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt 10 triệu đồng. Chiều 14 tháng 12, UBND xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt mô hình Tổ Liên gia An toàn về phòng cháy chữa cháy tại xóm Trung Tâm. Tổ Liên gia An toàn về phòng cháy chữa cháy có 13 hộ dân là các hộ kinh doanh quần áo, hàng ăn, uống, tạp hóa, khu vực giáp chợ Phúc Xuân. Tham gia mô hình, các hộ dân đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thông thường. Các hộ còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, được cấp phát tài liệu cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình, tải app 114 báo cháy. Xóm cũng đã bố trí một điểm chữa cháy công cộng tại vị trí trung tâm của tổ liên gia, có trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc ra mắt Tổ Liên gia An toàn về phòng cháy chữa cháy xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở, chủ kinh doanh trên địa bàn trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra. Tại buổi ra mắt, các thành viên Tổ Liên gia An toàn về phòng cháy chữa cháy xóm Trung Tâm đã được hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với các tình huống cháy xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được coi là quốc gia có nhiều kết quả tích cực về thu hẹp khoảng cách giới, nhất là trong các lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy, hiện nay, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái vẫn diễn ra nghiêm trọng, được xem là những trở ngại lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh ở Việt Nam. Gây tác động đáng kể đối với sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ, ảnh hưởng tới năng suất lao động và việc giáo dục, chăm lo con cái. Trong khi đó, phụ nữ thường giấu kín, e ngại khi đề cập, chia sẻ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Bởi một phần do lo sợ hậu quả đối với chính bản thân và con cái của họ. Thời gian qua, việc lên tiếng và giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng, được các địa phương coi trọng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với việc đa dạng các hoạt động, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhất là các mô hình tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, phối hợp với các ngành thành lập các đội phản ứng nhanh, can thiệp nhanh tại cơ sở, ngăn chặn kịp thời các vụ bạo lực xảy ra trên địa bàn, chủ động tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc phát hiện các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực và lên tiếng hỗ trợ, tham gia giải quyết ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, khu vực vùng sâu, vùng xa, một phần do năng lực, kiến thức về quy định của pháp luật liên quan đến tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều vấn đề xã hội đặt ra ảnh hưởng đến không gian sống an toàn của phụ nữ và trẻ em, như bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ và trẻ em, đại dịch COVID-19. Việc hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Một lần nữa cho thấy, Việt Nam vẫn đang tích cực triển khai những ưu tiên và cam kết về thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, góp phần giúp phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Song để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, các bộ ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, thế hệ trẻ ngày nay cần được giáo dục để có sự hiểu biết về giới, bình đẳng giới cũng như các kỹ năng phòng chống bạo lực từ sớm. Hoạt động này có bền vững hay không phụ thuộc vào việc thay đổi từ nhận thức đến hành động của thế hệ thanh niên. Để làm được như vậy, từng cá nhân, nhất là những người trẻ, cần được học cách giải quyết những vấn đề khó khăn gặp phải trong mối quan hệ và cách xử lý những mâu thuẫn mà không sử dụng bạo lực. Và trên hết, mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, bao gồm cả những phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bằng những hành động thiết thực, hãy cùng lên tiếng mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn để đẩy lùi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, để mang lại một cuộc sống mà ở đó mọi người được tôn trọng, yêu thương và bình đẳng với nhau.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 1048 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác triển khai, mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06. Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh triển khai thực hiện cấp mã định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đang thực hiện 7 hình thức để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính giao dịch dân sự. Đó là công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú và sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các hình thức này đều liên quan đến cấp căn cước công dân. Vì thế, thành phố đang rà soát để đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân. Vì khi bỏ hộ khẩu giấy, thì việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc để thực hiện các thủ tục hành chính. Nói về tiến độ và lợi ích khi sử dụng mã định danh điện tử, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố cho biết.
Chúng tôi đang tập trung theo từng ban ngành và theo cái lộ trình để đảm bảo là mỗi công dân đều được cài đặt cái ứng dụng VNAD. Dùng cái app ứng dụng này có thể khai thác từ dữ liệu dân cư và thay thế thẻ cứng căn cước công dân và các tiện ích khác.
Để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân theo tiến độ đề ra, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố đang tích cực tập trung nhân lực và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử được dễ dàng, thuận tiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về các tiện ích của tài khoản định danh điện tử. Sau khi đi làm mã định danh mức độ 2, chị Trần Thị Thu Hoàn, tổ 6, phường Tân Thịnh, thấy tiện ích khi rất nhiều giấy tờ được tích hợp trên mã định danh điện tử.
Tôi thấy có rất nhiều lợi ích cho cái việc cấp mã định danh này, như là việc là khi mà mình không phải cầm quá nhiều lại các loại giấy tờ, như là bằng giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế là đã được hiển thị ở trên cái thẻ căn cước công dân.
Tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an, gồm tên đăng nhập, tức mã số định danh cá nhân của công dân, mật khẩu đăng nhập được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân hoặc hình thức xác thực khác. Khi có tài khoản định danh điện tử, người dân khi đi làm thủ tục hành chính công sẽ không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Từ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Tài khoản định danh điện tử có hai mức độ. Mức độ 1, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu, tự động trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Mức độ 2, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng cả ảnh chân dung hoặc vân tay, trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Khi đó, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng VNeID cung cấp như đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Hiện nay, người dân đã làm căn cước công dân từ ngày 20 tháng 3 năm 2022 trở về trước, muốn việc tạo lập mã số định danh mức độ 2 sẽ được Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố thực hiện. Anh Nguyễn Mạnh Tuyên, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, chia sẻ.
Đến nơi cấp mã định danh điện tử thì chúng tôi đã được các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn rất tận tình, chú đáo. Thời gian thì cũng rất nhanh gọn, thủ tục rất nhanh gọn.
Được biết, trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi công dân, doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin thủ công như trước đây. Tiện ích này không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp công dân, doanh nghiệp tiết giảm các chi phí kèm theo. Đặc biệt, không ai có thể mạo danh cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch, do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Bộ Công an quản lý. Nói về quyết tâm thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đội Phó Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đang phấn đấu đến xong trước ngày 31 tháng 12 thì toàn bộ người dân đều được cấp căn cước công dân. Còn đối với định danh điện tử mức độ 2, chúng tôi hiện nay là chưa quy định bắt buộc đối với người dân phải thực hiện, nhưng khuyến khích người dân đến cơ quan công an là để cấp được cái định danh điện tử.
Thông qua việc cấp tài khoản định danh điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. 2.2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Quốc hội quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng. Mức bộ chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% GDP. Tổng mức vay của ngân hàng nhà nước là 648.213 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, theo kết luận số 25 KLTU của Bộ Chính trị. Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về tài chính trong lĩnh vực đất đai theo tinh thần Nghị quyết 18 NQTU, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài chính ngân sách, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 2.3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỷ đồng. Trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong luật, nghị quyết có liên quan. Đề cao kỷ luật kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời phân bổ, giao vốn để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong năm 2023. 3. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét quyết định miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sĩ Thanh và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể do đã nhận nhiệm vụ khác, bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Quốc hội đề nghị các vị mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh, sớm nắm bắt công việc, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, bất cập để tạo bước phát triển mới trong các lĩnh vực được giao phụ trách, đóng góp vào sự phát triển chung, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. 4. Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã quyết nghị. 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Giao Chính phủ nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết, thay thế nghị quyết số 54/2017/QH14 trong thời gian sớm nhất. 2. Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 10 năm đối với hành vi vi phạm, đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. 3. Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu, cấp cho công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienter.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4, chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.